những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để góp ý cho anh Thành Vũ đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Trước khi tiếp tục chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên mời gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên và các quý thính giả thân thương. Vâng, Bích Ti xin mời quý vị nhín chút thì giờ quý báu ngày hôm nay. Bên đây rất là đẹp trời. Thành ra là xin quý vị cũng dành chút thì giờ để mà gọi vào chương trình. Bích Ti xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Còn vài phút cuối của chương trình thì kính mời quý vị gọi vào góp ý cho anh Thành Vũ qua số điện thoại của đài 817-899-4110. 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti ạ.
Bích Ti biết là có một số đông người Việt kiều bên Mỹ này đi về Việt Nam rồi làm đầu tư vào Việt Nam. Nhưng mà có một lần Bích Ti cũng thưa với quý vị rằng chúng ta có tiền thì nên đầu tư bên Mỹ này chắc ăn hơn quý vị ơi. Bên Mỹ này quý vị mua nhà đó, đầu tư vào nhà cửa, nhất là quý ai mà ở bên cái xứ Cali này thì nên đầu tư nhà cửa nếu có dư tiền. Chứ đừng có đem về Việt Nam. Bích Ti biết rồi, để về Việt Nam mất trắng tay đó. Họ cho quý vị làm ăn ngon lành lắm, nhưng mà rồi quý vị mà lên một tí là bắt đầu là quý vị lại sụp tiệm lại à. Nó không có stable. Trong mà nhà bên đó mà quý vị mua nhà, đâu phải nhà quý vị đâu, chính phủ lấy lại bất cứ lúc nào đó. Dạ, thì quý vị biết rồi, bao nhiêu chuyện mà người ta chiếm đất giành dân thì đã khắp nơi trên thế giới đều biết cái chuyện đó rồi. Rồi chúng ta giành lại, những người mà dân oan nó giành lại thì là cũng bị đánh đập, bị bắt tùm lum hết. Đất đai thì kiện ra tòa, kiện bao nhiêu năm cũng không có được đất đai, rồi lại còn bị vào tù nữa chứ. Thành ra là quý vị ở đây về Việt Nam mà sinh sống á, thật sự ra là không có lâu bền đâu. Chúng ta mà giàu á, giàu mà giàu thiệt sự á, thì là bị họ, nghĩa là tìm cách mà hại chúng ta. Đó, để mà họ lấy tài sản, họ lấy lại hết á. Nhà cửa thì mua nhà, mua cửa rồi, rốt cuộc đâu phải nhà quý vị. Quý vị bỏ tiền ra, quý vị đâu phải nhà chính đâu, đất cũng đâu phải quý vị đâu. Của quý vị đâu, mà họ lấy lúc nào cũng được hết. Họ vào họ dỡ nhà của quý vị đi một cách ngon lành. Bích Ti qua coi YouTube thế này. Nó vào, nó dỡ nhà, nó đập ra tất cả nhà cửa mà người ta chỉ có cái căn nhà người ta chỉ có mấy miếng tôn, miếng ván thôi. Thế mà nó cũng đập ra hết. Đó, đâu còn cái căn nhà quý vị đâu, huống chi giờ quý vị xây nhà cao cửa rộng, tầng này tầng kia, xi măng cốt sắt, tức họ không có đập ra được xi măng cốt sắt, nhưng mà họ tìm cách họ lấy luôn cả nhà của quý vị, rồi họ hãm hại quý vị nữa. Thế như cái công ty của cái anh Thành này, nó là như vậy đó, bị phá sản. Lúc đầu ngon lành lắm, tưởng là forever, làm đến muôn đời, giàu có đến muôn đời, rồi cuối cùng đi ăn tiêu, tùng lum hết, đến lúc mà bây giờ vợ bỏ luôn, có đứa con để vợ bỏ. Thấy quý vị thấy không? Thành ra nếu quý vị nào mà có tiền có của thì cứ ở chỗ của mình mà làm ăn đi. Ở bên Dallas hoặc Houston gì đó cũng có nhiều người, cũng có nhiều cái bất động sản rất là tốt. Còn ai ở Cali thì cứ đầu tư bên Cali. Thì những nơi mà có đông người Việt đó, thì lúc nào người Việt mình cũng tụ về những cái chỗ đông người Việt thì nhà cửa lúc nào cũng có giá cả. Đó, thì tùy nơi chúng ta sinh sống mà chúng ta làm việc ở bên này, chúng ta đầu tư bên này, nó chắc ăn hơn. Tại bên Mỹ này là cái xứ mà nghĩa là tôn trọng cái pháp luật. Không ai có thể tự nhiên đến nhà quý vị mà bắt quý vị dỡ nhà ra hoặc lấy đất của quý vị. Mà trong cái title, cái chủ quyền kia đít của nhà của quý vị là đều có tên của quý vị cả. Thì đâu có ai có quyền lấy đâu, đất cũng của quý vị mà nhà cũng của quý vị. Thì Bích Ti thấy là cứ ở bên mình, ở đâu mình ở đó, cứ đừng có đem tiền mà đi đứng nơi này trông nơi nọ. Bao nhiêu người quý vị nhìn thấy rồi đó, không có tốt đâu. Dạ, Bích Ti nói như này chắc cũng có nhiều người cũng buồn lắm, bởi vì cũng có nhiều quý vị chắc nó đem tiền về Việt Nam rồi mua đất, mua đai, mua nhà, mua cửa bên đó. Thì may mắn là quý vị còn đến ngày hôm nay thôi, nhưng mà quý vị trong tương lai thì mình cũng bấp bênh lắm, chưa biết được có nó có phải là của mình nữa hay là không. Dạ vâng, thì còn mấy phút nữa xin quý vị xin mời quý vị gọi vào để góp ý cùng với anh Thành. Betty cảm ơn rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Betty. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cho Bảo Quyên tóm tắt thật là ngắn gọn cái lá thư này. Quý thính giả, nếu mà có nghe xin gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110 để cùng giúp cho anh Thành Vũ đưa ra hướng giải quyết. Hôm nay là chia sẻ của anh Thành Vũ, 42 tuổi. Anh Thành Vũ 2 năm trước đây là một phó giám đốc của một công ty hải sản rất là lớn. Anh cũng nhận là vì cuộc sống sung túc nên anh cũng tiêu pha không có hợp lý. Vợ của anh là một hoa khôi, cho nên cô không có đụng tay vào việc gì, cũng không muốn sinh con, nhưng vì áp lực từ gia đình chồng cho nên cô cũng ráng sinh cho anh một đứa con. Nhưng sau khi sinh thì cô không có muốn nuôi, vì gia đình có điều kiện cho nên nhà thuê hai cô giúp việc, và hai cô giúp việc thì phụ giúp nuôi con trai cho anh cũng như là vợ của anh. Công ty anh sau này thì bị phá sản, từ một phó giám đốc anh trở nên trắng tay và nợ nần chồng chất. Vợ vì thế mà cũng đòi ly hôn và cũng không thèm nhận nuôi con trai. Một trong hai cô giúp việc này thì tình nguyện xin ở lại để chịu cực, chịu khổ với anh, xây dựng lại tiền đồ. Anh cũng nói trước với cô là cuộc sống trước mắt rất là khổ cực, nhưng mà cô vẫn chấp nhận. Sau đó thì hai người đăng ký kết hôn, nhưng mà không có điều kiện để làm đám cưới. Anh thì từ bàn tay trắng, anh muốn làm lại từ đầu, cho nên cũng xin gửi đơn và xin được nhận làm tại một công ty nhỏ. Buổi tối thì anh cũng xin bóc vác để trả nợ dần dần. Gần đây thì có một vài những cái chuyện rất là rối bời diễn ra đối với anh. Vợ cũ của anh thì đòi về xây dựng lại gia đình, còn công ty của anh đang làm thì xin muốn cử anh đi học 2 năm. Anh không biết là có nên đi hay không, vì hai lý do. Thứ do thứ nhất là anh không muốn xa vợ xa con. Cái thứ hai là anh lại sợ vợ cũ quay về và bắt con trai đi. Anh vừa muốn đi vì cái khả năng mà anh được thăng chức sau khi đứa rất cao, nhưng mà anh cũng không muốn đi bởi vì hai cái lý do trên. Anh rối bời với những suy nghĩ và mong quý thính giả chia sẻ và giúp ra đưa ra hướng giải quyết. Nếu quý thính giả có nghe Bảo Quyên tóm tắt cái lá thư này thì xin gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110 để giúp cho anh Thành Vũ đưa ra một hướng giải quyết thỏa đáng. Anh Thành Vũ rất là mong chờ những lời đóng góp cũng như những cao kiến của quý thính giả. Xin gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110. Xin chào Bảo Quyên, quay trở lại với cô Betty.
Vâng, cảm ơn những lời tóm tắt rất là chính xác của Bảo Quyên rất là nhiều. Dạ, quý vị, xin mời quý vị gọi vào. Và giờ các em nó cũng đang chờ quý vị gọi vào đây. Vâng, và còn mấy phút nữa thì chắc quý vị cũng muốn nghe Betty nói chuyện. Thôi, bây giờ Betty phải ngưng lại để quý vị gọi vào. Dạ, bởi vì cái người mà tâm sự như này là anh Thành Vũ đó, anh cũng muốn nghe lời thêm một số cái ý kiến của quý vị nữa.
Dạ vâng, mà hồi nãy giờ là nhiều vị thính giả nữ gọi vào, bây giờ mong chờ là có một vị thính giả nam để mình đưa ra, bởi vì mình từ vị thế của người đàn ông thì mình dễ nói hơn, mình dễ hiểu được, rồi mình dễ chia sẻ với anh Thành Vũ hơn, đúng không cô Betty?
Dạ đúng rồi, mấy nam thính giả đi đâu mất hết rồi, không biết chiều nay trời đẹp chắc đưa bà xã đi chơi hết rồi phải không ạ?
Dạ, chắc vậy rồi. Dạ vâng, nếu như mà không có vị thính giả nào gọi vào, cô Betty có thể đúc kết được chương trình được không ạ?
Mấy anh như là anh gì đó, mấy anh như là anh Hùng, anh Nguyên, rồi anh Quốc, anh Minh, mà mấy anh thường thường hay gọi vào, mấy anh đi đâu mất hết rồi, không biết nữa.
Dạ, để cho trả lời theo cái sự yêu cầu tha thiết mời gọi của Bảo Quyên và cô Betty, đã có một vị thính giả đã gọi vào rồi ạ. Xin chào Bảo Quyên.
Dạ, Betty xin mời.
Dạ, hello.
Dạ, xin chào anh.
Rồi, đúng rồi.
Hello, cô Betty. Hello, chào cô Betty. Chào chị gì đó, xin đại đó.
Dạ, em tên Bảo Quyên.
Nghe cái câu chuyện của anh Thành.
Bảo Quyên, Nhã Quyên.
Bảo Quyên, Nhã Quyên. Dạ,
xin lỗi, còn khán giả tên gì đó?
Dạ, em tên Bảy. Dạ.
Vâng, rồi, anh Bảy. Anh Bảy.
Dạ, em có ý kiến như vậy. Dạ. Nói chung thực ra là người đàn ông thì cái chuyện thất bại là bình thường trong cuộc sống, mà thất bại là không sao hết. Khi ảnh, mình cũng không biết ảnh bao nhiêu tuổi, nhưng mà theo mình nghĩ anh còn trẻ đó. Nhưng mà sự thất bại đó,
42 tuổi đó anh Bảy.
Ồ, 42 tuổi thì cũng chặt nhỏ hơn mình một chút thôi, không sao. Dạ đúng rồi, 42 tuổi còn quá trẻ, không sao hết. Nếu như ảnh là một người có năng lực giống như vậy á, theo ý mình là nên đi học lại, nên đi học theo như cái ý tưởng của ảnh. Dạ. Còn cái chuyện con á là họ nói là cây lụn về cội mà tương lai rồi nó cũng về mình, là không có sao hết trơn. Nếu như mình thành công, còn mình mà bỏ chán cuộc đời thì nó mới mất nó thôi. Còn mình ôm nó, mình giữ trong tay mà mình không làm gì được thì cũng mất nó luôn.
Ừ.
Cho nên cái quan trọng nhất là mình xây dựng sự nghiệp. Quay lại từ đầu, mình đi từ con đường, mình đi bằng chính hai bàn tay của hai đôi chân của mình, rồi từ đó mình mới lấy lại được những gì đó mất. Mình lấy lại con của mình là chuyện bình thường thôi, dễ mà.
Dạ, dạ.
Cho nên đừng có lo chuyện đó. Nếu như anh Thành nghe được cái câu này, mình nghĩ đừng bao giờ lo gì hết, phải lo tập trung vào sự nghiệp trước. Dạ. Nếu như mà sự nghiệp mà nó vững rồi thì cái chuyện con mình, vợ mình, bất cứ mọi người đều chạy theo mình hết trơn. Đừng có lo gì hết, không mất đi đâu hết trơn.
Dạ, dạ.
Còn mà nếu như mà cứ nghĩ mà ôm nó giữ nó là mất luôn.
Nãy giờ toàn là toàn phụ nữ không mà, mấy bà không. Dạ. Giờ đến anh Bảy. Anh Bảy đúng rồi, chính xác.
Dạ, cô Bích Tì, cô Bích Tì lâu nghe hoài nhưng mà tại vì không có thời gian gọi. Dạ, đúng rồi.
Dạ. Rồi cái người vợ này, cái người vợ sau mới có 29 tuổi đó, chắc cũng không có chuyện gì nếu mà anh đi có 2 năm thôi anh nhỉ?
Không đặt thành vấn đề gì hết. Vợ trước, vợ sau gì mình không biết, còn cái chuyện vợ nó là anh có cái kết quả của anh là anh tự suy nghĩ. Nhưng mà cái vấn đề là sự nghiệp mà nó vững rồi thì không có người nào mà không chạy theo mình hết. Cho nên đừng có lo cái chuyện mà sau này con nó mất con, mất vợ, mất gì hết.
Dạ, anh mình chỉ lo là cái người vợ sau mà người vợ trước trở lại tìm cách bắt đứa con trai của anh đi. Dạ, cái
không có sợ mất gì, không có ai bắt con của mình đi được đâu. Dạ. Tại vì con của mình nuôi nó mà mình lo cho nó, mình ở xa nhưng mình vẫn lo cho con mình bằng mọi cách mà.
Không, anh biết đi đọc những tờ báo ở bên Việt Nam mình cũng có cái vụ như vậy đó anh ạ. Có những vụ như vậy đi chạy vào nhà người ta bắt đứa con chạy đi mất đó, rồi đem giấu ở chỗ nào, rồi Việt Nam mình cái đâu có kiểu giống như cảnh sát như bên này họ đi tìm tòi cho mình đâu. Bích Tì thấy cái chuyện đó, nó cái vấn đề luật pháp bên Việt Nam mình nó lỏng lẻo lắm, nó không có giống như
ở bên anh ở đang ở bên Việt Nam à?
Dạ, cái anh ở bên Việt Nam chứ không phải bên Mỹ này anh ạ. Dạ,
anh đang Việt Nam cũng không sao.
Là tâm sự từ Việt Nam. Dạ, anh đang ở Việt Nam.
Tâm sự phải... từ Việt Nam. Nếu như anh đang ở Việt Nam thì nội ngoại đó chứ nội đâu? Ông bà nội đâu?
Dạ, thì có nội nhưng mà không ở chung đâu. Dạ, người
không
bà
ở chung
bên,
thì,
bên,
thì đem
bên
về gửi con.
Anh ấy, không có ở chung thì bây giờ anh ở với cái cô ngày xưa cô làm người làm cho anh đó. Sau khi bà vợ...
Nếu như mà người ta chung thủy thì ở với người ta cũng không sao. Thì... cái đứa con đó mà không gửi được cho bà nội thì nhờ người chăm sóc, giờ chăm sóc thì nó thương người nào nó ở với người đó.
Dạ, thì cái cô ở cô người giúp việc trong gia đình của anh này bây giờ lấy anh đó, cô yêu anh á, 29 tuổi,
nếu
cô 29 tuổi, cô ở
trên quê, cô đó yêu anh thì lấy ảnh
giá cô lên, thì bây giờ bà vợ mà cũ bỏ đi rồi thì ly dị rồi, thì bây giờ cô nói cô yêu anh từ đầu. Thành ra thì cô tình nguyện cô ở lại, cô chăm sóc ánh rồi, và cô lấy ánh và lại chăm sóc đứa con luôn. Đó.
Thì quá tốt rồi. Nếu như vậy là cô đó có thể nhìn thấy được cái khả năng của người này.
Dạ.
Cho nên là cô đó chọn ảnh là cũng đúng thôi. Nhưng mà bây giờ nếu như đã gì được như vậy thì kiểu như là mình tìm lại cuộc hạnh phúc, mà cuộc sống mới, thì bây giờ lo cho đứa con đó. Thì tương lai mình còn sinh nhiều đứa con khác nữa, chứ đâu có bấy nhiêu đó đâu có nhầm gì đâu. Mà lo.
Dạ. Dạ.
Dạ.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cho nên, cảm ơn anh Bảy nha. Dạ. Mong anh Bảy tiếp tục theo dõi chương trình và mấy lần sau nữa nha anh Bảy nha.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tì.
Cảm ơn anh Bảy.
Cảm ơn
dạ. Cảm ơn Bảy rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và cũng thời gian của chương trình của chúng ta cũng hết rồi. Cảm ơn rất nhiều các vị thính giả đã gọi vào góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Không biết là anh sợ mất đứa con hay là anh sợ mất cô vợ trẻ. Xin mời cô Bích Tì đối với chương trình này. Dạ, xin mời cô ạ.
Dạ vâng, và chương trình chúng ta đến đây đã hết giờ. Thì Bích Ti cảm ơn rất là nhiều đến những cái sự đóng góp ý kiến của nãy giờ của quý vị. Và Bích Ti, khi mà Bích Ti nhận được cái lá thư này đó từ nghĩa là nửa vòng trái đất xa đối với Cali chúng ta, thì Bích Ti cũng rất là vui. Bởi vì cái tiếng nói của chúng ta đã được đi xa. Bích Ti thỉnh thoảng cũng Bích Ti cũng có nhận được những cái lời tâm sự ở bên Việt Nam. Khi mà chúng ta có những cái vấn đề gì đó mà nan giải, nhất là ở xa như vậy mà biết được chương trình của mình đó, thành ra mình cũng vui lắm. Nhất là cái đài có qua internet rồi đi xa nữa, và mình có thể giúp được những người ở xa mình như thế này, mà nhất là dưới cái chế độ cộng sản nữa. Và những cái lời tâm sự này mình có, khi Bích Ti đưa lên đây, Bích Ti mình có thể rút được tiền một số cái bài học như Bích Ti mới nêu lên đó, là có tiền đầu tư thì đừng có nên đem về Việt Nam đầu tư. Mất hết cả chì lẫn chài luôn đó. Thì như cái công ty của cái anh Thành Vũ này, nó là như vậy. Và đến khi mà nó là cái tiền ảo thôi chứ không có tiền thật đâu. Dạ, mình có đó rồi mình mất đó, nhà cũng là nhà ảo thôi. Mình có xây nhà xây cửa, rốt cuộc mình cũng mất nhà mất cửa. Ở đây là mình cũng rút tiền những cái bài học ra, nó là như vậy. Và hơn nữa là cái chuyện của anh Thành Vũ này ấy, thì bây giờ chuyện nó đã xong rồi. Dù cái anh vợ của anh ấy, mà có trở về chăng nữa thì chắc chắn là tình cảm của anh cũng đã giảm hết rồi. Mà hơn nữa là anh có vợ mới rồi. Trên giấy tờ dù anh không có làm đám cưới rình rang thì là bên của anh cũng biết, mà bên người vợ cũ của anh cũng biết hết rồi. Họ không thể nào họ làm được cái gì đối với gia đình của anh cả, đối với một cái gia đình mới này nữa. Nhất là cái người vợ mới này của anh ấy, người ta đã thật tình yêu anh. Ngay từ đầu, dù là cô gái quê, mình nói là cô gái quê đó, thì họ phải nói là họ cũng rất là thành thật, nhất là đi lên mà làm công như thế này. Mà cô này Bích Ti cũng có cái hay, Bích Ti thấy là các cô bây giờ đi làm vợ toàn mấy ông bên Đại Hàn, rồi lấy vợ Đại Hàn này nọ đó, qua nước Thái Lan này nọ nữa, cái kiểu mà cái nạn buôn người đó quý vị biết rồi đó. Thì lúc đầu thì nói thì qua làm việc thôi, nhưng về sau này đi vào những cái ổ điếm này nọ đó, thì mình thấy mình cũng đau lòng cho gái Việt Nam lắm. Nhưng mà cái cô vợ mới này của anh Thành này, Bích Ti thấy là cô rất là đàng hoàng, lên trên này mà đi ở giúp việc như vậy để kiếm cơm, miếng cơm manh áo ở dưới nhà quê lên như vậy thì rất là đàng hoàng. Mà cũng số may mắn là cũng gặp được anh nữa. Thì với lại cái mối tình chân thật như vậy nữa, thì Bích Ti thấy là không có cách gì mà anh có thể anh bỏ cô này mà anh trở về với người vợ mới được. Và người con này nữa đã được cái cô vợ mới này của anh ấy chấp nhận như vậy rồi, đã coi như là con ruột của mình, thì cứ để cho cô nuôi. Và cái tình dù sao chăng nữa, nếu không có tình xanh thì cũng có tình dưỡng. Sau này cháu nó sẽ lớn lên và nó coi cô này giống như là cô mẹ ruột vậy. Bích Ti đã nhìn thấy nhiều cảnh như vậy rồi, rất là cảm động lắm. Trong khi đó mà mẹ của cô thì anh đừng có sợ, anh cứ nói chuyện với cả hai bên, bên gia đình vợ cũng như là vợ cũ á, cũng như giống như là gia đình của anh nữa, phải bảo vệ đứa con này. Bích Ti nghĩ rằng nếu mà đưa về cho mẹ nó nuôi á, nếu mà mẹ nó muốn á, Bích Ti nghĩ rằng nếu mà mẹ nó muốn thì có thể đưa cho mẹ nó trông coi được. Nếu mà mẹ nó hối hận rồi thì Bích Ti nghĩ rằng tình mẹ con, mà nếu cố thật lòng cố muốn nuôi con nó cố, thì anh có thể anh giao đứa con này lại cho người vợ cũ của anh nuôi cũng được, như là lá rụng sẽ về cội thôi. Trong tương lai thì cháu nó cũng sẽ về lại với anh. Thế không ạ? Anh đi học 2 năm thì cũng mau lắm. Anh đi học 2 năm thì anh sẽ về và anh sẽ có một cái tương lai nó chắc chắn hơn. Và như anh Bảy nói đó, thì anh có một cái sự nghiệp thì lúc đó thì nó vững vàng hơn, và con của anh chắc chắn là nó cũng không bỏ anh đâu, nếu mà được mẹ nó chăm sóc đầy đủ hơn nữa. Mà cố là một hoa hậu thì Bích Ti nghĩ rằng cố là theo nhất thời thôi, chứ thật sự là cái một người hoa hậu Việt Nam mà có ăn học như vậy thì Bích Ti nghĩ rằng không đến nỗi nào mà đối xử với con mình tàn tệ đâu. Thành ra nếu mà cố muốn nuôi con thì anh cứ bị giao đứa con của anh cho mẹ nó nuôi đó. Nhưng mà cái tình cảm của anh chắc chắn Bích Ti nghĩ rằng nó cũng không trở lại với cái người vợ cũ anh đâu, mà anh hiện giờ đang ở, cái tình cảm của anh đang ở với người vợ mới. Thì Bích Ti nghĩ rằng nếu cô vợ mới thật tình yêu anh như vậy thì vẫn giao nhà cho cửa cho cố để cố trông nom nhà cửa, và anh đi học 2 năm thì vẫn tiếp tục mà liên lạc về với cố, để có cái tình cảm nó đừng có một cái kiểu như xa mặt cách lòng. đó, nên liên lạc hàng ngày với người vợ mới của mình. Như vậy thì Bitty thấy là nó cũng không có gì mà rắc rối cả đâu, thưa anh Thành. Dạ, thì và nãy giờ thì các mọi người cũng đã đóng góp ý kiến với anh rồi. Thế mà ai cũng nói là anh cũng không nên về với người vợ cũ của anh cả, ai cũng muốn là anh sống với người vợ mới cả. Vâng, và dì Tư thì có nói làm giấy ủy quyền cho người vợ sau chăm sóc đứa con, thì anh có thể làm cái đó cũng được. Dạ, còn nếu mà anh muốn thì anh cứ việc giao con cho người vợ cũ mà chăm sóc. Cái chuyện đó anh nên bàn với cả hai gia đình, cả hai bên bố mẹ cũng như bàn với cô vợ mới này của anh. Dạ vâng, và đến đây thì Bitty xin tạm ngừng tiếng tại đây, và mong rằng những lời mà những ý kiến của Bitty cũng như là của tất cả các quý vị nãy giờ sẽ giúp cho anh Thành một phần nào trong cái sự quyết định của anh. Và Bitty thân chúc anh được những cái mọi sự may mắn và hạnh phúc đến với gia đình của anh. Bitty xin cảm ơn tất cả những sự mà chia sẻ của quý vị cho cái tâm tình của thính giả ngày hôm nay, cũng như là sự theo dõi nãy giờ của quý vị, và kính chúc quý vị tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, và mong rằng quý vị có một tuần lễ được an bình và hạnh phúc bên cạnh người thân yêu của mình. Cô Bitty rất cảm ơn bà Quyên và Nhã Quyên đã điều hợp chương trình rất là vui và tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn cô Bitty đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị Cúc, chị Quảng Xuân, dì Tư cũng như anh Bảy đã gọi vào góp ý rất thẳng thắn và chân thành cho anh Thành Vũ. Quý thính giả vừa đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Bitty ở daobitty@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Cô Bitty tối nay nhớ ngủ sớm và không nên xem điện thoại quá lâu nha.
Cô biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở cô. Dạ. Và cũng nhắc nhở luôn cho các quý vị khác nữa đó nha.
Dạ, cảm ơn cô Bitty, chào cô Bitty.
Rồi, chào các cháu.